Phần 8. Chỉ cách tìm Phật A-di-đà.
Tại sao gọi nó là tánh Phật? Cái sự sống của con bây giờ, chính con, tức là thật sự nghiêm từ bây giờ, là cái đang biết thấy, đang biết nghe, đang sinh hoạt, đang sống, chứ không phải như cục đá nó ì ra, không phải như cái cây. Cho nên người ta gọi nó là tánh giác. Tàu thì gọi là tánh giác, Ấn Độ thì gọi là tánh Phật, Việt Nam mình gọi là tánh biết. Con nhận được nó chưa? Thì rõ ràng chứ có cái gì mà khó khăn đâu. Bởi vì ở nơi con còn ngu mê, cho nên nó chỉ mới hiển lộ được cái công dụng ở nơi mắt, nơi tai. Tựa hồ nó đã bị khu khu trói buộc ở trong cái da thịt xương. Bởi vì nó còn đang bị mê, còn đang ở trong chiền phược, tức là trong chói, trong buộc, bị thắt chặt, quyện chặt lấy cái đống cơm da thịt xương này, nhận là ta. Thì mình mê, mình nắm chặt lấy cái đống thịt xương này, mình nhận là ta. Cho nên cái sức, cái công dụng của nó chỉ hiển lộ ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi mà thôi. Đó là cái chỗ chúng ta trực nhận được. Nhưng mà học ở trong kinh thì Phật có bảo cái tánh này thật sự nghiêm từ là sống với cái da thịt xương này, có phải là thể chất của nghiêm từ không? À, da thịt xương là nó làm bằng gì?
Nó làm bằng đất.
Thì đấy, nó là cơm, là gạo, là đất nước, cho nên ngày mai phải trả về cho đất. Vậy nó có thật là nghiêm từ không? Vậy thì ở trong cái thân nghiêm từ này, cái gì mới thật là nghiêm từ? Đấy, cái biết sống mà, cái sống của mình đó, cái biết của mình đây, cái này mới thật là nghiêm từ. Vậy thì cái biết với cái sống này ấy, nó có theo với đống cơm gạo này ấy, chôn xuống dưới đất không? Vậy thì nó không phải là tử, phải không? Nó không cùng với cái thân này mà chết đi. Vậy thì nó có cùng với cái thân này ở bào thai mẹ đi ra không? Có phải thật lấy máu của mẹ mà thành ra cái nghiêm từ không? Chỉ mượn, thì đấy thế mới gọi là cái nghiệp. Cái nghiệp vô minh mà chui vào cái tử cung của mẹ, hút cái máu của mẹ mà kết thành da, thành thịt. Cho nên năm nay bao nhiêu tuổi?
20.
Vậy thì 20 có phải là cái tuổi của cái tánh biết, thấy, biết, nghe của con không? 20 là tuổi của cái gì? Thế cái thân cơm gạo ấy, nó mới hút cái, vì cái tánh Phật mê cứ hút cái máu của mẹ làm thức ăn, cũng như bây giờ cứ hút cơm để tết làm máu mà nuôi thân. Thì cái hồi ở trong bụng má cứ hút cái máu của má kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên 20 ấy là cái tuổi của cái đống máu này, cái tuổi của cơm gạo. Cho nên sinh ra là cái thân cơm gạo nó sinh, rồi chết đi là cái thân cơm gạo nó chết. Chớ cái đang biết, nói, biết thấy, biết nghe của nghiêm từ ấy, nó có phải từ bụng mẹ sinh ra không? Có phải lúc bây giờ mới bắt đầu sinh có nó không? Hay là bởi vì có nó rồi, nó đeo nghiệp, nó mới ngu, nó mới chui vào bụng và sống ở trong cái tử cung đó? Thì có nó trước hay là bây giờ mới có nó? Thế cho nên nó không sinh ở bụng má ra, nó cũng không vào quan, nó cũng không theo với cái quan tài để nó chết. Vậy thì nó không có sanh mà nó cũng không có tử, phải không? Thế cái thân không sanh tử này thì gọi là thọ, là vô lượng thọ. Mà bởi vì nó là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, cho nên gọi là quang. Mà cái thân vô lượng thọ quang này nó có đóng khung ở trong cái thân cơm gạo không? Nó ở đâu? Thì mình không biết là nó ở đến tận đâu, mình chỉ biết hiện tiền nó đang ở với mình đây. Nhưng mà cái năng lực, cái thể chất của nó ở đâu thì mình mờ mịt, mình không biết. Nhưng mà vâng theo các kinh con học thì nó ở đâu? thì nó ở khắp mười phương. Thế bởi vì nó là tánh biết cho nên gọi nó là quang. Bởi vì nó ở khắp mười phương cho nên gọi là vô lượng quang. Bởi vì nó không cùng với cái bào thai này, có sanh có tử, cho nên nó vô sanh, nó bất diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Cái tin được không? Thế đấy, thế cho nên chính tánh của mình là tánh A-di-đà. Con có tin chắc chắn con có cái tánh A-di-đà này không? Thế thì đấy, thế thì ở nơi con có cái tánh A-di-đà ấy, bây giờ cứ đặt cái tên khác đấy thôi, không gọi là nghiêm từ nữa, mà gọi là A-di-đà. Thì ở nơi con có cái tánh A-di-đà ấy, thì con nghĩ rằng thầy Hảo có cái tánh A-di-đà ấy không? Thế Huệ Hảo cũng có cái tánh A-di-đà ấy. Thế đi Bảo Giới ngồi trước mặt thì có tánh A-di-đà ấy không? Thế đấy, thế tất cả chúng ở đây có người nào không có? Người nào cũng có cả. Vậy thì có thể có một ông A-di-đà, ông ấy cũng có cái tánh ấy, tin được không? Chỉ khác có một điều là ông nhận được cái tánh ấy rồi, mà nghiêm từ thì còn ngu si chưa nhận ra, có thế thôi. Cũng như tin như là có Huệ Hảo ngồi bên cạnh mình, tin không? Thấy Huệ Hảo nó đang múa tay đó, nó có tánh Phật nó mới biết múa chứ. Tin không? À, thế đấy, thì bây giờ có thể có cô Huệ Hảo ngồi bên cạnh, thì cũng rất có thể có ông A-di-đà ngồi bên cạnh. Chỉ có một điều là ông A-di-đà thì ông ấy nhận được tánh ông ấy rồi, còn nghiêm từ thì cứ ngu si ngày và hai ba chén cơm vào miệng mà không biết là mình mượn đất làm thân. Nó chỉ khác có một cái thôi. Còn ông ấy thì ông ấy nhận được tánh A-di-đà của ông ấy rồi, cho nên ông lấy tên là A-di-đà. À, ông ấy lấy cái căn bản khí làm thể chất của ông, cho nên ông ấy lấy tên là A-di-đà. Vì thế mà cả mười phương chư Phật khen ngợi cái ông là khôn. Tại làm sao mà khen là khôn nhỉ? Muốn thành Phật thì phải nhận được cái tánh ấy đã rồi mới thành Phật được. Phải có căn bản trí đã rồi mới nói chuyện rồi thành Phật được. Không thể có một người nào mà muốn thành Phật mà lại không cần đến căn bản trí cả. Cho nên mới gọi tên là trí căn bản. Cái người nào mà không nhận được cái ấy thì đừng nói chuyện thành Phật. Thế mới gọi tên là trí căn bản. Căn bản trí. Thế cho nên Ngài lấy cái tên ấy, thì ai mà cứ niệm đến cái tên ấy thì coi như cả mười phương Phật. Bởi vì ai mà nhận được cái tánh ấy là cái đã thành, coi như người đã thành Phật. Thế cho nên mười phương Phật đều khen. Mà cũng vì thế cho nên con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là niệm cả mười phương Phật. Cho nên mười phương Phật đồng hộ niệm.
Mình nhớ Phật đó, tức là mình nhớ được cái tâm mình. Nghĩa câu này con nghe thầy giảng nhiều lần mà con không có hiểu ra. Đúng không?
Con không hiểu ra là ví dụ như Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang. Cái này con biết rồi chứ gì?
Dạ.
Bây giờ con đang biết thấy, con đang biết nghe, cho nên gọi là quang, gọi là sáng, gọi là quang. Đấy. Thế thì cái tánh của mình ấy, nó vô lượng quang. Như con học La Nghiêm thì con biết cái thấy của con nó đang ở khắp, cái tánh thể của nó ấy, đang ở khắp pháp giới. Cái nghe của mình cũng như hư không ở khắp pháp giới. Con học bộ La Nghiêm con đã tin việc này chưa? À, thế mà trong kinh La Nghiêm nói rằng tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình đều đồng một thể. Con đã tin chưa? Thế thì vậy thì bây giờ cái tánh thấy của con ở khắp pháp giới, thì tánh thấy của Đức Di Đà có ở khắp pháp giới không? Thì đã ở khắp pháp giới thì hiện tại bây giờ tại con đang thấy đây, thì Đức Di Đà có đứng ngay tại đó không? Thế thế cho nên con niệm Đức Di Đà với con in như nhau không khác, lại cùng đứng một chỗ. Nghĩa là ở trên trời có Đức Di Đà có con, ở dưới đất cũng có Đức Di Đà có con. Vậy thì Đức Di Đà với con không lúc nào rời được nhau. Vậy bây giờ con thấy Đức Di Đà thì con có thấy được con không?
Dạ được.
mà con thấy được con thì con có biết được Đức Di Đà không?
Thế
đấy, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đồng thời con niệm Phật A Di Đà, mà đồng thời con trở về với chân tâm của con.
Chú tâm quan sát này là quan sát tâm mình, chứ không phải quan sát mấy cái ảnh hình ảnh nó hiện lên. Có bận lòng gì đến những cái hình ảnh nó hiện ra cả, dù là hiện ra ma hay hiện ra Phật, hoa sen hay là cảnh địa ngục, mình cứ mặc kệ, đừng dính vào đến những cái cảnh ấy, mà chỉ để tâm, để ý về tâm mình thôi, không mong mỏi thấy gì đó. Nhất là các vị có chủng tử tịch độ, đừng ao ước hoa sen hay là thấy Phật xóa đầu, đừng mong mỏi thấy gì, mà cũng không xua đuổi, không chạy trốn. Có chạy nổi không? Họ ở tâm mình chạy đâu? Thế cho nên không xua đuổi, không chạy trốn. Những cái lúc tập đây á, rồi đến lúc lâm chung, thế nào dù muốn dù không cũng đi vào nhiều cảnh. Nếu tập ở đây rồi thì lúc bây giờ mình cứ thế mình làm, thì lúc lâm chung cứ việc xoay về tâm mình mà bình tĩnh thì giải thoát hết những cái lạc đường. Mà nếu mà không ấy, nhiều khi thấy mưa to gió lớn, chạy vào một cái hang để chạy trốn thì hóa ra là đã vào cái bụng một con bò hay là một con chó rồi. Đấy. Nó có nhiều cái nghiệp lực, nó biến hóa nhiều cảnh đó. Nhưng mà nếu tin được là tâm mình bất động, tâm mình là Phật, thế thì cứ vững tâm. Nếu mà tin được tâm mình mà vững tâm được, đó là cái số 1. Hai là tin Phật được, mà nhất tâm cứ niệm Phật đi, không cần tìm Phật ở đâu, Phật ở ngay tâm mình, cứ tin rằng Phật ở ngay mình, cứ một lòng niệm Phật thì mặc cho cảnh gì nó hiện ra cũng được. Cái lúc lâm chung nhắm mắt rồi, lúc bây giờ không nói chuyện mà không có những cái cảnh này nó nhiều lắm. Còn đây là bây giờ mình còn đang khỏe mạnh, bình an, chỉ vì có ngồi tĩnh thôi, ép cái ý thức nó không được tự do biến hóa thì nó mọc ra các thức cảnh, thì nó biến ra các thức cảnh cho mà thấy. Thế thì đấy, thì nó chỉ có 1% thôi, chứ cái lúc lâm chung ấy thì cả 100% mình phải đối đầu. Cho nên tu cái này không những là hiện tại mình hy vọng cái giải thoát, mà đến cái lúc lâm chung ấy mình có cái phương pháp để cứu. Ở trong sách thì các cụ cứ dặn rằng người chết thì mình phải ngồi mình nói cho người ta nghe, nhưng mà theo như ý thầy thì lúc ấy người ta khổ quá rồi, mình nói léo nhéo không biết người ta có nghe hay không, cho nên chi bằng cứ khuyên người ta niệm Phật, rồi lúc bây giờ mình niệm Phật trợ duyên cho người ta nhớ theo những chỗ thầy kinh nghiệm cái thần thường của chúng ta nên như thế nó gọi. Chứ còn mình ngồi mình giảng một chập biết người ta có nghe hay không, mà có khi tăng cường cái sợ hãi, cái tán loạn của người ta. Phải là những các vị có khả năng thì mới làm được những việc này. Cho nên thầy thấy cái việc tín tâm mà niệm Phật cho người ta cầu vãng sanh tịnh độ, khiến cho trong lòng người ta có sẵn một cái đường đi, rồi người ta cứ tin được Phật ở tâm mình, cứ niệm Phật đi, thì bình tĩnh mà niệm Phật, cảnh gì cũng cứ mặc kệ, không chạy trốn, không tìm cái gì cả, thì may ra thoát được những các cái biến động của tâm, mà Phật mới Bồ Tát mới cứu được. Cho nên bây giờ chúng ta phải chớ quên cái điểm căn bản này, mà cứ chú tâm quan sát, nghĩa là quan sát cái tâm mình. Thứ nhất là đừng mong mỏi một cái gì, dù là cảnh cực lạc, dù là tòa sen, hay là tập thân nhân hay cái gì, tập quen, nghĩa là mình nương tựa mình, mà tin chắc là có Phật giúp, nhưng mà Phật ở ngay tâm mình, không phải cầu ở đâu, không phải động tâm, không phải di chuyển. tin chắc là mình, bản chất của mình ấy, thường trụ bất động, tin chắc có Đức Phật vẫn ở tâm mình, chỉ một lòng từ bi tha thứ cho mình những cái sai quấy. Cho nên một bề nương tựa bản chất mình và nương tựa Đức Phật. Nhưng mà tin Phật ở ngay tâm, không cần phải đem tâm đi chỗ nào cả. Thì như vậy nó yên, nó cái tâm mình nó không động. Thế còn như cảnh cực lạc thì nhất định là có. Nếu mình tâm mình thanh tịnh là một, lại có duyên với Phật Di Đà là hai, đủ nhân đủ duyên mình có về cực lạc không? Có vẻ đủ nhân đủ duyên thì không muốn nó cũng phải thành. Cho nên không cần, cho nên không cầu gì cả.
Những cái cảnh đó hiện ra thì mình có tin rằng là do mình tha thiết sám hối không, hay là ma nó hiện cảnh đó? Tổ Ubakuka đó, ngày yêu cầu thì ma nó cũng hiện cảnh, hiện Phật với lại 1200 vị tỳ kheo ra cho tổ trông thấy.
Thì nếu mà nói chuyện đường thẳng thì chỉ khi nào mình thiết tha, mình để ý đến cái việc ấy, thì thiết tha mà cho đến nỗi mà có thể nằm mơ được mà thấy được việc ấy, như trong kinh Bát Nhã Văn Thù nói về pháp môn niệm Phật, thì Đức Văn Thù ngài dạy rằng có một cái người đó, người ta nghe thấy đồn thôi chứ thật người ta không chưa trông thấy, nhưng mà người ta nghe thấy đồn là ở cái xứ ấy có một cô con gái đẹp lắm, đẹp như thế này, đẹp như thế này, đẹp như thế này. Thế thì trong cái tâm cái người ấy khởi cái lòng mơ ước muốn được gặp cái cô đó, mà cái người khởi cái tâm mơ ước cho tới khi mà đêm mà mộng thấy là được gần, được gặp cái cô ta, thì Đức Văn Thù ngài nói rằng nếu mà cái người này, nếu mà cái người nào tu hành mà cũng có cái tâm ước mong như cái người này, mà cũng có cái tâm như thế, thì ta thọ ký cho cái người sẽ thành công. Như chúng ta bây giờ nếu cầu cực lạc mà có được cái tâm thiết tha, cho đến mà nằm mộng thấy Phật, nằm mộng thấy hoa sen, nằm mộng thấy chuyện vãng sanh, thì coi như Đức Văn Thù ngài thọ ký cho cái người ấy sẽ thành công trong cái ước mong của mình. Là vì sao? Vì cái người ước một cách thiết tha, ban ngày mình thèm khát, mà cho đến nỗi ban đêm mình nằm mộng. Thế là đó là biết là cái tạng thức của mình ấy, nó đã có một cái ấn tượng hết sức mạnh, thì mới có cái giấc mộng. Còn số đông chúng mình thì lâu lâu cũng có một khi nằm mộng thấy Phật, nằm mộng thấy hoa, nhưng mà cũng ít. Còn số đông là nằm mộng những cái lung tung gì ở đâu. Nó bởi vì cái tâm của chúng ta nó ít thiết tha đến cái nguyện của nó. Như thế cái tướng ở trong giấc mộng là cái lúc mình không có suy nghĩ phải trái gì nữa, mình không cần có giữ ý giữ tứ gì với cái bên ngoài cả. Cái lúc ấy là cái tâm mình thật sự nó bộc lộ ra, mà nó bộc lộ được ra một cái hình ảnh. Thì trong kinh có nói rằng nếu mà mình ước mình thấy Phật mà mình thấy Phật thì đúng, bởi vì nó xứng với tâm của mình. Còn đằng này ấy, mình quán cái tướng hảo ấy, mà mình lại thấy cái mắt Phật xanh biếc như hoa sen. Đó, nghĩa là mình quán một thứ mà mình lại thấy cái thứ khác. Đó. Như thế là cái tâm mình nó còn phản mình, chứ nó chưa có nghe lời mình. Cho nên chưa gọi là thành công được. Phải khi nào thấy được mình sám hối mà mình thấy được đúng như cái ý muốn của mình ấy, thì đó là mình đã được làm chủ mình một phần. Còn cái phần như sư cô Hạnh nhắc, chính thầy cũng đã nhắc chúng nhiều lần, là thấy hoa sen hay là thấy Phật, dù là thấy đúng như cái bản hoài của mình chăng nữa, thì cứ bình tĩnh, chớ có mừng. Thầy nhắc lại, thì cái lúc những cái hình ảnh ấy hiện lên thì mình bình tĩnh, là quay về tâm mình, đừng có theo cái mừng cái lo mà dồn dập, thì ma nó không thể phá được mình.